Tiếp theo kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những giai thoại tiếp theo được đề cập trong quyển sách Việt sử giai thoại tập 7 69 giai thoại thế kỷ 18 của tác giả Nguyễn Khắc Thuần. Ở phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 10 giai thoại tiếp theo, bắt đầu từ giai thoại thứ 31 đến hết giai thoại thứ 40. Chúng ta sẽ mở đầu bằng giai thoại thứ 31. Nguyễn Phúc Khoát với những chế định khác thường. Ngay sau khi lên ngôi vương vào ngày 12 tháng 4 năm 1744, chúa Nguyễn Phúc Khoát, tức Võ Vương, đã ban hành một loạt những chế định mới mà hầu hết đều thuộc loại khác thường. Xin trích dẫn một đoạn trong sách Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên, quyển 10 để làm minh chứng. Chúa sai dựng tôn miếu và phong những người họ gần làm quận công. Con trai của chúa vẫn xưng là công tử, riêng con trai trưởng thì gọi là thái công tử, các con thứ cứ theo thứ tự mà xưng. Lại vì chúa sinh con khó nuôi cho nên con trai thì gọi là con gái, còn con gái thì gọi là con trai. Chúa đổi gọi thân quân là Vũ Lâm quân, đổi ký lục làm lại bộ, nha úy làm lễ bộ, đô chi làm hình bộ, cai bạ phó đoán sự làm hộ bộ. Ngoài ra còn đặt thêm bộ binh và bộ công, đổi văn chức làm Hàn Lâm viện. Chúa dựa vào lời sấm, tám đời trở lại kinh đô, bèn sai đổi y phục, thay phong tục. Cùng dân đổi mới, chúa cũng châm trước chế độ các thời, định ra triều phục cho các quan văn võ. Văn từ chức ở các bộ đến chiêm hậu và huấn đạo, võ từ chức trưởng dinh đến cai đội, đều cho đội mũ có nạm vàng, bạc, áo thì dùng mãng vào hoặc gấm, đoạn, theo cấp bậc, có khác nhau. Thế là văn vật một phen đổi mới, cũng từ đó chúa sai gọi chính dinh là đô thành. Lời bàn: Nguyễn Phúc Khoát xưng vương, nghĩa là muốn hùng cứ một phương, vai vế chẳng kém gì họ Trịnh, thậm chí còn muốn hơn cả họ Trịnh, vì Nguyễn Phúc Khoát còn công khai xưng là thiên vương với các phiên thuộc của mình. Nhưng cái chí của người ít chữ vẫn thường khác với cái chí của người nhiều chữ, hoặc ở nơi lắm người nhiều chữ. Con trai trưởng của chúa Trịnh thường được phong làm thế tử, mà thế tử thì hơn hẳn thái công tử một bậc. Lẽ đâu chúa Nguyễn lại hẹp hòi với con cả của mình, sợ khó nuôi mà cho con trai giả gái vẫn là tục của cổ nhân, nhưng tục ấy chỉ dừng lại ở trang phục và tóc tai bề ngoài của tuổi vị thành niên, có đâu lại kéo dài suốt cả một kiếp. Thôi thì hay dở mặc dầu, chế định khác thường này cũng để lại chữ mệ ngộ nghĩnh cho quý tộc họ Nguyễn, ngày nay giải rác đây đó vẫn còn được dùng đấy thôi. Chúa Nguyễn Phúc Khoát bắt dân thay đổi y phục và tộc quán, đấy cũng đáng coi là những chế định lạ. Từ đây đàn bà phải mặc quần, không được mặc váy như xưa. Chiếc áo tứ thân quen thuộc cũng được thay bằng chiếc áo may tựa tựa như áo sẩm. Hóa ra đổi mới nghĩa là làm sao cho khác hẳn với đàng ngoài của chúa Trịnh. Còn như kết quả, nếu có giống bản sao y phục của người Hoa thì cũng chẳng sao. Hình như sử cũ có sự nhầm lẫn, đúng ra phải viết rằng thế là văn vật phải một phen bị đổi mới, hú vía thay. Giai thoại thứ 32, đề thi của tiến sĩ Vũ Khâm Lân. Vũ Khâm Lân, người xã Ngọc Lặc, huyện Tứ Kỳ, nay thuộc tỉnh Hải Dương, đỗ tiến sĩ khoa Đinh Mùi, tức là năm 1727. Dưới thời trị vì của vua Lê Hiển Tông và chúa Trịnh Doanh, Vũ Khâm Lân từng làm tới chức hữu thị lang bộ lại. Nói chung, ông là người có lòng với Giang Sơn và Chăm Họ. Nhưng thời ông là thời bế tắc, chẳng phải riêng ông mà hầu như tất cả các bậc khả kính lúc ấy cũng đành chịu khoanh tay làm ngơ. Năm Bính Dần, tức là năm 1746, Vũ Khâm Lân đã thử nghiệm lần cuối. Lần này, nhân được cử làm giám khảo, ông muốn thử lòng thí sinh, tức là thử lòng bộ phận trẻ nhất của kẻ sĩ trong thiên hạ. Việc này đã được sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên quyển 40, tờ 18 và 19 ghi lại như sau. Bấy giờ quan lại không có lương bổng thường xuyên mà phải sống nhờ vào việc kiện tụng. Những việc đại loại như khám xét, bắt tội hay giam giữ, các quan dưới cũng như trên đều làm sai lẽ. Xem ra có đến hơn một nửa số giấy tờ trong triều đình và chính phủ là đơn từ kiện tụng. Các quan có trách nhiệm về việc này hầu như không bao giờ được dỗi nên thường hay chán nản. Đến đây, triều đình ban bố rõ cấm lệnh như sau. Phàm những việc không cấp bách hoặc giả là không gây tổn hại gì cho ai thì không được tố cáo, kiện tụng lẫn nhau. Lệnh này chỉ cốt giảm bớt án kiện, nhưng thói tục đã quen, rốt cục cũng chẳng đổi thay được gì. Nhưng cũng có chỗ thì ngược lại, như có vụ giết người hoặc là làm hại người. Nếu kẻ trong cuộc vì sợ lệnh mà không tố cáo thì quan địa phương dẫu có biết cũng chẳng bắt tội vào đâu được. Quan Hữu Thị Lang bộ lại là Vũ Khâm Lân, nhân được giao việc chấm thi, bèn ra đầu bài hỏi học trò rằng: ví thử như có người làm quan, thấy kẻ giết người giữa ban ngày, nhưng khổ chủ lại ham cổ đút lót mà ỉm đi, không chịu tố giác, khiến cho quan phải lúng túng. Vì lấy luật để xử hung thủ thì sai lệ, mà theo lệ để ngồi nhìn thì sai luật. Muốn làm đúng cả luật lẫn lệ thì phải như thế nào? Đấy là câu có ý chỉ trích chính sự đương thời bị uốn nắn sai lệch quá. Nhưng rồi về sau, chính Vũ Khâm Lân được vào giữ công việc trong chính phủ, chỉ việc ông được trao chức tham tụng cũng không thay đổi được gì cả. Lời bàn. Một đoạn sử ngắn mà có đến 3 sự lạ. Sự lạ thứ nhất là quan lại không có lương bổng thường xuyên, đành phải sống chủ yếu dựa vào kiện tụng. Bắt họ thanh liêm hẳn là còn khó hơn việc khuyên mèo đừng bắt chuột. Ngẫm mà xem. Sự lạ thứ hai là lệnh cấm của triều đình. Một khi các quan đã sống chủ yếu dựa vào kiện tụng, thì hẳn nhiên đơn từ kiện tụng phải nhiều. Đây nói chiếm hơn một nửa giấy tờ của triều đình. Thế thì có gì đáng gọi là nhiều quá? Như nói chỉ có các vụ trọng án mới được tố cáo để xét xử, thì chẳng lẽ bắt các bậc cha mẹ của dân phải chết đói hay sao? Vả lại, trời sinh ra triều đình là để làm việc. Nếu để các quan nhàn cư rồi sinh ra bất thiện, chẳng mấy chốc mà thành loạn thần tặc tử bất nhân. Thử hỏi lúc ấy lấy ai để mà xử? Sự lạ thứ ba là luật và lệ đối chọi nhau. Như mặt trời với mặt trăng, như sao mai với sao hôm, như nước với lửa, chẳng ai biết đằng nào mà lần. Tất nhiên sự lạ này là thậm lạ, chí lạ, cực kỳ lạ, nhưng lại rất dễ hiểu. Xưa nay xã hội kiện tụng bao giờ cũng là xã hội rối ren đó thôi. Hình như tiến sĩ Vũ Khâm Lân vừa thông minh lại vừa rất ngây thơ. Ông đi tìm ánh trăng trong đêm trừ tịch, phỏng có được trăng? Hỏi thí sinh câu mà chính giám khảo cũng không sao trả lời được. Lạ thay. Giai thoại thứ 33. Sự tích sinh đồ ba quan. Từ thế kỷ thứ 15 trở đi, chế độ thi cử ở nước ta đã đạt tới trình độ chính quy và chặt chẽ. Bấy giờ, thí sinh nếu giỏi thì phải trải đủ hai khoa thi chính là thi hương và thi hội, cùng một khoa thi phụ là thi đình, cũng gọi là thi điện. Thực ra còn có một khoa thi phụ nữa, nhưng khoa này ít được ai nhắc tới, bởi nó phụ đến mức rất phụ. Khoa này được tiến hành trước khi thí sinh dự thi hương, và chỉ những ai vượt qua mới được dự thi hương. Gọi nôm na thì đấy là cuộc sơ tuyển, thường là do quan huyện hoặc quan phủ đảm trách. Từ thế kỷ 17 trở đi, khoa này được gọi là khoa minh kinh. Dẫu là trong lịch sử trước đó, nhà nước vẫn thỉnh thoảng tổ chức các khoa thi cũng gọi là khoa minh kinh. Có khác chăng thì chỉ là chỗ minh kinh trước đó là khoa thi chính thức, được tổ chức theo yêu cầu nhất thời của triều đình, và đỗ được ở khoa này cũng là khó khăn lắm. Một khi chính sự đã thối nát thì sớm muộn thế nào trường thi cũng là nơi chen chúc của những kẻ bất tài và mua bán hối lộ mà thôi. Tháng 11 năm Canh Ngọ, tức là năm 1750, triều đình vua Lê Hiển Tông và chúa Trịnh Doanh đã cho phép thí sinh nạp tiền để thay cho việc dự thi khoa thi phụ này và gọi đó là tiền thông kinh. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Gương Mục, Chính Biên, quyển 41, tờ 2 chép rằng: ở buổi đầu trung hưng, số tiền do sinh đồ, tức tú tài, những người này nếu muốn đi thi tiếp đều phải thi lại ở trường hương nạp vào, đều phải chi dùng cho các hiệu quan, tức là quan trông coi về giáo dục của huyện. Từ năm Bảo Thái, niên hiệu của vua Lê Dụ Tông, dùng từ năm 1720 đến năm 1729, triều đình bắt đầu thi hành việc đánh thuế điệu. Mọi khoản đều phải trông vào công quỹ, cho nên tiền minh kinh cũng phải nạp cho quan sở tại, có thế mới đủ chi dùng cho việc tổ chức trường thi. Đến đây, vì việc đánh dẹp diễn ra triền miên, chi phí không biết bao nhiêu mà kể, của kho không đủ để chu cấp, cho nên triều đình hạ lệnh rằng hễ năm nào có khoa thi hương thì cho phép mọi người được nạp 3 quan tiền để thay cho việc khảo hạch ở huyện, rồi cũng cho được đi dự thi và gọi đó là tiền thông kinh. Lúc ấy có lẽ vì tránh phạm vào hiệu Minh Vương của chúa Trịnh Doanh nên mới đổi hai chữ Minh Kinh ra Thông Kinh như vậy. Việc này là do lời bàn của Đỗ Thế Giai, người xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, nay là ngoại thành Hà Nội, Đỗ Hương Cống, tức cử nhân, nhưng làm quan được thăng đến chức tham tụng, vốn là cận thần của chúa Trịnh. Bởi lệ này, từ kẻ làm ruộng đến người buôn bán, thậm chí cả bọn đồ tể cũng hăng hái nạp tiền đi thi. Ngày thi, học trò giày xéo lên nhau, đến nỗi có kẻ phải chết. Trong trường thi, kẻ thì mang theo sách, kẻ thì mướn người làm bài, thả cửa mà tác oai tác quái. Quan trường cũng là một lũ gian trá, trường thi chẳng khác gì chợ búa, phép thi thối nát đến thế là cùng. Lời bàn. Khoa thi hương thuở xưa có 4 kỳ làm bài, đỗ kỳ nhất mới được vào thi kỳ 2, đỗ kỳ 2 mới được vào thi kỳ 3 và đỗ kỳ 3 mới được vào thi kỳ 4. Đỗ cả 4 kỳ thì gọi là hương cống hay cống sĩ, tức là cử nhân. Chỉ đỗ được 3 kỳ thì gọi là sinh đồ, tức tú tài. Bấy giờ Đỗ Văn Giai đề nghị cho những người nạp tiền thông kinh được dự thi 3 trong số 4 kỳ thi hương. Điều này cũng có nghĩa là bọn người nhờ 3 quan để được miễn khảo thí cấp huyện, chỉ đỗ đến cao nhất là sinh đồ mà thôi. Tuy nhiên không ai lại dại dột bỏ tiền ra để đi thi nếu biết trước rằng thi chưa chắc đã đậu. Cho nên rốt cuộc thì với 3 quan tiền, bọn họ không phải chỉ được miễn một kỳ khảo thí ở huyện mà còn được đi qua 3 kỳ đầu của các khoa thi hương một cách nhẹ nhàng. Sử cũ nói rằng trường thì chẳng khác gì chợ búa, quả đúng lắm thay. Dùng tiền để kiếm học vị, dùng học vị để kiếm chức và dùng chức để kiếm cách bòn rút thiên hạ, đó là con đường tất yếu của bọn có tiền mà thất đức. Sinh đồ 3 quan, đó là bọn đã làm ô uế cả trường thi, làm dơ bẩn cả thanh danh bao đời của kẻ sĩ. Ấy là một lần đại nhục. Sinh đồ 3 quan là bọn vênh váo với sự hữu danh vô thực, tưởng như ai mà chẳng thể như ai, đó là hai lần đại nhục. Vậy hai lần đại nhục như vậy, còn mặt mũi nào mà đứng giữa cõi trời cao đất dày? Mới hay, rốt chưa phải là sự đáng lo. Sự đáng lo đến mức đáng sợ là sự xuất hiện của bọn rốt nát nhưng lại có học vị hẳn hoi. Ngẫm cho kỹ mà xem. Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe giai thoại thứ 34, Lời Tâm Huyết của Nguyễn Cư Trinh. Nguyễn Cư Trinh sinh năm 1716, mất năm 1767, là một trong những văn thần xuất chúng của xứ Đàng Trong. Tiên tổ của Nguyễn Cư Trinh vốn người huyện Thiên Lộc, nay là huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau di cư vào đất Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, dưới thời Nguyễn Phúc Khoát, ông thường được gọi là Nghi Biểu Hầu. Năm 1750, Nguyễn Cư Trinh giữ chức tuần phủ của phủ Quảng Ngãi. Một năm sau khi nhận chức, Nguyễn Cư Trinh đã dâng thư lên chúa. Bức thư đại lược nói về tình trạng khốn khó của dân, lời lẽ rất chân thành và thống thiết. Sách Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên, quyển 10 chép sự kiện này như sau. Mùa đông, tháng 10 năm Tân Mùi, tức là năm 1751, Nguyễn Cư Trinh có dâng một bức thư nói về tình trạng khốn đốn của dân gian. Ông cho rằng, dân là gốc của nước, gốc không vững, nước chẳng thể yên, cho nên nếu ngày thường không chăm dùng ân huệ để cố kết lòng người, thì đến khi hữu sự biết nương tựa vào đâu. Trộm nghĩ, thói tệ bạc chất chứa trong dân gian đã nhiều, nếu cứ thủ thường như cũ, không biết tùy thời thêm bớt và thiết lập kỷ cương, thì một ấp cũng khó giữ được, huống chi là cả một nước. Nay có ba việc gây tệ hại cho dân là nuôi lính, nuôi voi và nộp tiền án kiện, chưa kể những sự nhũng nhiễu khác không sao kể hết. Nguyễn Cư Trinh còn nói thêm về bốn thói tệ khác. Một là chức quan đặt ra ở các phủ và các huyện là chức lo việc trị dân, thế mà gần đây không được giao trách nhiệm gì, chỉ sai đi khám hỏi, kiện tụng. Vậy xin từ nay trở đi, các thứ thuế hết thảy đều giao cho quan chi huyện biên thu rồi chuyển nạp cho quan ở Quảng Nam, cốt để tránh phiền nhiễu cho dân. Hai là, xưa nay, các quan ở phủ và huyện chỉ trông cậy vào sự tra hỏi, bắt bớ mà kiếm lộc. Nay xin định lệ cấp bổng lộc thường xuyên cho họ, đồng thời căn cứ vào sự thanh liêm hay tham lam, sự siêng năng hay lười biếng của họ để tiến hành thăng giáng hoặc truất bỏ quan chức. Ba là, dân lậu có hai hạng. Một hạng trốn thuế mà đi lang thang, một hạng vì quá cơ hàn mà phải phiêu bạt. Nay nếu không chia đẳng hạng, hết thảy đều bắt ghi tên vào sổ để thu thuế, thì tất nhiên chúng sẽ sợ hãi rồi chạy trốn vào chốn rừng rú. Xã dân ở lại mà phải đóng thay thì họ chịu sao nổi. Vậy xin xét cho kỹ, dân lậu nào còn có cách xin nhai thì thu thuế như lệ thường, còn những ai đói rét khốn cùng thì cho miễn và tùy cách mà vỗ về nuôi nấng để cứu lấy dân nghèo. Bốn là, nên để cho dân được yên, không nên khuấy động họ, vì yên thì dễ trị, khuấy động thì dễ sinh loạn. Nay nếu có sai người đi săn bắn ở núi rừng, hết đòi gà lại đòi ngựa, bọn chúng không hề theo ý tốt của bề trên mà chỉ lo quấy rối nhân dân các địa phương. Bọn giả mạo ấy đi đến đâu là ở đó náo loạn, thì mọi người tao oán là điều không sao tránh khỏi. Vậy từ nay, nếu có sai người đi thì cấp giấy tờ để họ trình cho quan địa phương xét. Kẻ nào nhiễu dân thì phải trị, có thế may ra dân mới được yên. Thư ấy dâng lên nhưng không được chúa trả lời. Lời bàn: dân là gốc của nước. Lời ấy Nguyễn Cư Trinh chỉ là người nhắc lại, nhưng ngẫm cho kỹ thì đó cũng là lời tâm huyết cất lên từ đáy lòng của ông. Thời ấy, chính sự ấy, nếu không phải là bậc thực sự ưu thời mẫn thế, quyết không thể nói được. Nguyễn Cư Trinh nêu ra những thói tệ cụ thể và cũng đề ra các biện pháp khắc phục rất rõ ràng. Xem thế cũng đủ biết ông là người biết xử việc. Tiếc thay, chúa nhận thư mà chẳng trả lời. Ở đời có khi im lặng là vàng, nhưng cũng có khi im lặng là ngược lại. Ai muốn hiểu sao xin tùy. Người thường mà để cho thiên hạ tùy ý hiểu mình đã không được, huống chi là kẻ chăn dân. Giai thoại thứ 35. Quần đảo Hoàng Sa thời chúa Nguyễn Phúc Khoát. Sách Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên, quyển 10 chép rằng: mùa thu, tháng 7 năm Giáp Tuất, tức là năm 1754, dân trong đội Hoàng Sa của Quảng Ngãi đi thuyền ra đảo Hoàng Sa, chẳng may gặp gió lớn, phải trôi dạt vào địa phận Châu Quỳnh, tên một châu trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, nhà Thanh. Quan Tổng đốc của nhà Thanh đã cấp cho các thứ rất hậu hĩ rồi cho về, chúa sai viết thư cảm ơn. Ở ngoài biển, ngang khoảng xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi có hơn 130 bãi cát, cách nhau hoặc hơn một ngày đường, hoặc vài ba trống canh, tức từ khoảng 4 đến 6 tiếng đồng hồ, kéo dài không biết mấy ngàn dặm, tục gọi là vạn lý trường xa. Trên bãi cát có giếng nước ngọt, sản vật thì có hải sâm, đồi mồi, ốc hoa, vít, ba ba, vân vân. Buổi quốc sơ đặt đội Hoàng Sa gồm 70 người, lấy dân xã An Vĩnh xung vào. Hàng năm, cứ vào tháng 3 thì cho đi thuyền ra, độ 3 ngày 3 đêm thì tới. Họ tìm lượm hóa vật, đến tháng 8 thì giao nạp lên. Ngoài ra còn có đội Bắc Hải, đội này mộ dân ở thôn Tứ Chánh, Bình Thuận và xã Cảnh Dương để xung vào. Họ được sai đi thuyền nhỏ đến các xứ Bắc Hải, Côn Lôn để tìm lượm hóa vật. Đội này cũng do đội Hoàng Sa kiêm quản. Lời bàn. Trước thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đã được sứ Đàng Trong quản lý khá chặt. Dẫu ở đó không có dân, biết rõ hình thể của đảo, lại còn biết rõ trên đảo có gì, rồi lập đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải để khai thác liên tục trong nhiều đời. Việc đó đã khẳng định rằng Hoàng Sa và Trường Sa là phần ruột thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Ngoài biển xa, có kẻ không tin và cũng không muốn nghe điều này, giận lắm thay. Cái thời hóa vật của Hoàng Sa và Trường Sa chỉ có hải sâm, đồi mồi, ốc hoa, vích và ba ba thì xem ra chỉ có người Việt là nặng lòng với đảo. Còn giờ đây, thoáng nghe hóa vật của Hoàng Sa và Trường Sa không phải chỉ bấy nhiêu, bỗng dưng đảo vắng thêm người lớn tiếng, kiên quyết nhận đó là sở hữu của mình. Buồn thay. Giai thoại thứ 36. Chuyện Thái tử Lê Duy Vĩ bị bức hại. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên quyển 43 tờ 23 và 24 viết rằng: lúc còn nhỏ, Thái tử Lê Duy Vĩ là người nhanh nhẹn và thông minh, đọc nhiều kinh sử, xử với kẻ sĩ rất có lễ độ. Thần dân thảy đều yêu dung nghi cùng thái độ nhã nhặn ấy. Trịnh Doanh rất trọng tài của thái tử, nên đem con gái trưởng là Tiên Dung quận chúa gả cho. Tuy nhiên, thái tử vẫn buồn bực về nỗi nhà Lê mất hết quyền bính, nên vẫn có chí khẳng khái, thu nắm lấy quyền lớn trong thiên hạ. Trịnh Sâm khi đã lớn, được làm thế tử, vẫn có ý ghen ghét địa vị và tài năng của thái tử. Một hôm, thái tử và thế tử Trịnh Sâm cùng ở phủ đường, được chú Trịnh Doanh ban cơm và bảo cùng ngồi với nhau một mâm. Lúc ấy, vợ của Trịnh Doanh là bà Nguyễn Thị, quán xã Thạnh Mỹ, huyện Lôi Dương, nay thuộc Thanh Hóa. Bà là mẹ của Tiên Dung quận chúa, vội ngăn lại và nói rằng: thái tử với thế tử danh phận là vua tôi, lẽ đâu lại ngồi cùng mâm với nhau được, phải phân biệt làm hai. Trịnh Sâm nghe vậy thì đỏ mặt, bước ra về và nói với mọi người rằng: ta với Duy Vĩ không thể cùng đứng với nhau, phải có một người sống, một người chết mới xong. Khi Trịnh Sâm lên nối ngôi chúa năm 1767, hắn bèn mật bàn với bọn hoạn quan là Hoàng Ngũ Phúc và Phạm Huy Đĩnh về việc truất ngôi thái tử của Lê Duy Vĩ, nhưng không cách gì tìm được cớ để buộc tội. Cuối cùng, chúng vu cho thái tử tội thông dâm với một người thiếp của Trịnh Doanh, xong đem tội trạng tâu lên nhà vua để bắt thái tử tống giam vào ngục. Trước ngày chuyện này xảy ra, trong giếng Tam Sơn ở phía sau cung điện, bỗng dưng có tiếng gì nổi lên như sấm. Thái tử sợ có tai biến, bèn tâu để vua cha hay. Do vậy, nhà vua vẫn thường lo cầu đảo để mong thái tử không bị mắc nạn. Đến đây, thái tử biết tai nạn đã phát sinh, bèn chạy vào tẩm điện của nhà vua để ở. Phạm Huy Đĩnh vào Đông Cung để tìm thái tử nhưng không thấy, liền vào thẳng cung điện của vua, hạch tội thái tử rồi nói với nhà vua rằng: tôi nghe nói thái tử đang ẩn nấp trong tẩm điện của bệ hạ, xin bệ hạ hãy bắt giao cho tôi. Nhà vua ôm lấy thái tử mãi, không nỡ ly biệt. Phạm Huy Đĩnh quỳ mãi dưới sân. Thái tử tự thấy không thể nào thoát được, liền khóc lại nhà vua, xong thì bước ra để chịu trói. Về đến phủ chúa Trịnh, Phạm Huy Đĩnh bắt thái tử phải bỏ mũ ra để nhận tội. Thái tử không chịu, nói rằng: Bỏ vua này, lập vua khác, làm chuyện bạo nghịch, giết vua là thói quen của chúng mày. Ta có tội tình gì đâu. Việc này sẽ có sử sanh chép lại cho ngàn đời rõ. Trịnh Sâm giả thác là có mệnh lệnh của nhà vua, truất thái tử làm thứ nhân, xong đem giam vào ngục. Lời bàn. Thái tử Lê Duy Vĩ và thế tử Trịnh Sâm, thứ bậc trên dưới đã rõ. Ngoài ra, họ còn là em rể và anh vợ của nhau. Vậy mà hỡi ôi, anh lại hãm hại em còn hơn cả cửu thù nhiều kiếp. Trước khi bị phế làm thứ nhân và bị tống giam vào ngục, thái tử Lê Duy Vĩ khẳng định rằng việc này sẽ có sử sanh chép lại cho ngàn đời rõ, quả là đúng lắm thay. Bởi ghen ghét mà vu oan giá họa, phẩm giá của Trịnh Sâm thế nào khỏi bàn cũng rõ rồi. Khốn khổ thay, con người ấy lại là chúa của thiên hạ những 15 năm, từ năm 1767 đến năm 1782. Đạo trời nhầm lẫn là đấy chăng? Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe giai thoại thứ 37. Khảng khái thay Nguyễn Lệ. Chú thích: Nguyễn Lệ. Thời này có hai nhân vật khác nhau nhưng cùng có chung họ và tên là Nguyễn Lệ. Nhân vật Nguyễn Lệ nói ở đây là quan điện tiền hậu điểm, chức quan võ, chỉ huy một trong những đơn vị bảo vệ hoàng thành. Ông người xã Thận Vi, huyện Thượng Nguyên, thuộc tỉnh Nam Hà cũ. Nhân vật Nguyễn Lệ thứ hai là anh trai của Nguyễn Điều và là con của danh nho Nguyễn Nghiễm, người làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Nguyễn Lệ, tức Nguyễn Khản, chúng ta vẫn quen với tên gọi Nguyễn Khản hơn, nhưng vì trung thành với nguyên bản, chúng tôi đọc là Nguyễn Lệ. Giai thoại về Nguyễn Lệ thứ hai, tức Nguyễn Khản, xin đọc ở đoạn sau của sách này. Hết chú thích. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên, quyển 43, tờ 36 và 37 viết rằng: Sau khi thái tử Lê Duy Vĩ đã bị giam, Trịnh Sâm có ý muốn giết đi nhưng lại chưa tìm được lý do chính đáng. Đến đây, Hoàng Ngũ Phúc và Phạm Huy Đĩnh sai người đi nói phao lên rằng bọn Trần Trọng Lâm và Nguyễn Hữu Kỳ cùng với gia thần của thái tử, gồm có Cống Sĩ Vũ Bá Xưởng, Tự Thừa Lương Giản, hợp mưu nổi binh để cướp thái tử từ ngục thất ra ngoài. Xong, Phạm Huy Đĩnh đem việc ấy báo cho Trịnh Sâm biết. Trịnh Sâm hạ lệnh bắt bọn nói trên ra trị tội. Lương Giản hoảng sợ mà bỏ trốn, còn Vũ Bá Xưởng thì bị bắt, bị tra tấn rất nặng. Vũ Bá Xưởng liền cung khai bừa, và lời cung khai ấy có liên can đến cả Nguyễn Lệ. Khi bị bắt, Nguyễn Lệ nói: Thái tử là người sẽ nối ngôi trị vì nước nhà. Nay nếu chẳng có tội tình gì mà bị bắt giam nhục nhã, thì việc lập mưu cướp lấy thái tử, đem ra khỏi ngục thất là một việc nghĩa, nhưng thực tình là tôi không hề được dự biết chuyện ấy. Nay nếu vì bị tra khảo quá mức mà khai bừa bãi, thì đó là việc của kẻ không có dũng khí. Không mà nói có, đó là lời của kẻ bất nghĩa. Và lại, nếu bảo việc này do chính Nguyễn Lệ đây chủ mưu thì nghe còn có lý. Chớ thái tử ở trong nhà giam, đến cả vợ con còn không được ra vào, thì bọn Nguyễn Lệ này làm sao có thể vào yết kiến thái tử để mưu tính được. Giờ thì chỉ có chết mà thôi. Nguyễn Lệ này chẳng có gì để nói hết. Nguyễn Lệ bị khảo tra, tan nát cả thịt ra mà vẫn không đổi lời đã khai. Nhưng Phạm Huy Đĩnh vẫn tự ý dựng thành bản án để dâng lên. Trịnh Sâm sai Phạm Huy Đĩnh đến bắt thái tử phải thắt cổ tự tử, giết chết bọn Nguyễn Lệ và Vũ Bá Xưởng. Sau cùng, Trịnh Sâm hạ lệnh tịch thu sắc mệnh của vua, ban cho Trần Hoàng Hậu là thân mẫu của thái tử, bà đã mất từ trước rồi. Đồng thời sai bắt giam các con của thái tử là Lê Duy Khiêm, sau đổi gọi là Lê Duy Kỳ, tức Lê Chiêu Thống, Lê Duy Trù và Lê Duy Chỉ ở ngục Đề Lãnh. Lời bàn. Kẻ gian ngoan xảo quyệt không bao giờ chỉ gian ngoan xảo quyệt một lần. Kẻ thất đức chẳng bao giờ chỉ thất đức một lần. Đó là thói thường của muôn thuở, như Trịnh Sâm, Hoàng Ngũ Phúc, Phạm Huy Đĩnh nhúng tay vào tội ác có phải chỉ là một lần đâu. Cả gan dám vu oan giá họa cho thái tử để rồi bắt giam và giết hại thái tử, đó là một lần phạm trọng tội. Để có cớ giết thái tử, Trịnh Sâm và đồng bọn lại vu oan và giết hại nhiều người vô can khác, đó là hai lần phạm trọng tội. Đã giết thái tử, lại xúc phạm đến vong linh của cả thân mẫu thái tử và bắt giam các con của thái tử, đó là ba lần phạm trọng tội. Ba lần ấy đủ cho Trịnh Sâm để nhục đến muôn đời. Giữa một đám những kẻ su nịnh và độc ác, giữa những người thiếu dũng khí ở đời, Nguyễn Lệ thật là con người khẳng khái biết dương nào. Sử không chép học vị cũng như quan tước của ông, nhưng ghi thêm những thứ ấy phỏng có ích lợi gì. Lời của Nguyễn Lệ các bậc khoa bảng dễ gì học được, khí khái của Nguyễn Lệ các đấng đại thần dễ gì làm theo. Giai thoại thứ 38, cuộc mưu phản của Trịnh Đệ. Tháng 9 năm Đinh Hợi, tức là năm 1767, một cuộc mưu phản ngay trong phủ chúa đã bị phát giác. Thủ phạm chính của cuộc mưu phản này lại chính là Trịnh Đệ, cũng đọc là Trịnh Lệ, em ruột của chúa Trịnh Sâm, ở ngôi từ 1767 đến 1782. Tháng 1 năm 1767, Trịnh Doanh mất, Trịnh Sâm lên nối ngôi chúa. Nhân lúc chính quyền chưa thật ổn định, Trịnh Đệ bèn lập mưu để giành ngôi. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 43, tờ 9 và 10 chép rằng: Đệ là người cơ mưu, lanh trí. Khi Trịnh Doanh còn sống, Trịnh Đệ đã ngầm nuôi trí cướp ngôi của huynh trưởng, chỉ Trịnh Sâm. Trước, hắn từng theo học Phạm Huy Cơ, nhưng rồi Phạm Huy Cơ phạm tội. Chỉ việc Phạm Huy Cơ ăn hối lộ khi làm án sát xứ Sơn Nam. Việc bị phát giác vào tháng 12 năm 1765 và bị tống giam vào ngục. Bởi vậy, Phạm Huy Cơ đem lòng oán giận, ngầm xui Trịnh Đệ làm chuyện phản nghịch. Trịnh Đệ bèn lập phe đảng, lấy bọn Dương Trọng Khiêm, còn có tên gọi khác là Dương Trọng Tế, người xã Lạc Đạo, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội ngày nay, Đỗ Tiến sĩ Khoa Giáp Tuất, năm 1754, và Nguyễn Huy Bá, người xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội ngày nay, xuất thân là cống sĩ, tức cử nhân, làm gia khách. Chúng mật hẹn với nhau lấy ngày 24 tháng này, tức tháng 9 năm Đinh Hợi, năm 1767, làm ngày khởi sự. Nhưng Dương Trọng Khiêm sợ việc không thành thì sẽ mang vạ lây, bởi vậy hắn bèn lén đem việc này mật báo cho viên nội giám là Phạm Huy Đĩnh. Phạm Huy Đĩnh báo ngay cho Trịnh Sâm. Trịnh Sâm lập tức ra lệnh cho bọn bầy tôi bắt lũ phản loạn để tra tấn. Phạm Huy Cơ biết sẽ không sao thoát nạn, bèn ra thú tội. Triều đình khép Phạm Huy Cơ vào tội xử chém, còn Trịnh Đệ thì bị tống giam vào ngục. Trước đây, Dương Ngọc Khiêm từng bị khiển trách và bị bãi chức, đến đây được coi là người có công nên được khen thưởng. Xét cho được trả lại chức cũ, còn thăng thêm 2 bậc nữa. Nguyễn Huy Bá được thăng 5 bậc. Quan Thiêm Đô Ngự Sử là Đoàn Nguyễn Thục nói: Bọn Phạm Huy Cơ mưu làm chuyện phản nghịch, nhưng may mà kế ấy bị lộ. Nay triều đình trị tội, làm cho mưu gian của chúng phải tan, khiến cho thân chúng phải thọ hình, ấy là đại phúc của xã tắc. Nhưng Dương Trọng Khiêm bị truất chức đã lâu, nếu hắn biết đóng cửa để tu thân, không giao du với đám tân khách, thì thử hỏi việc giữ này làm sao có thể đến với hắn được. Hắn dám quan hệ với kẻ còn bị giam cầm là Phạm Huy Cơ, dám ra vào chỗ ở của Trịnh Đệ là nơi đáng ngờ đã từ lâu, quanh quẩn mãi với hai tên này, giúp mưu cho Phạm Huy Cơ, xúi cho Trịnh Đệ lao sâu vào tội ác, sau chót mới đi tố cáo để lập công cho riêng mình. Nếu nghiêm xét lũ cùng mưu thì rõ là Dương Trọng Khiêm cũng phạm tội giúp đỡ bọn phản nghịch. Nguyễn Huy Bá cũng kể là người hào hiệp, vừa dựa vào việc này đã tố giác ngay, vậy thì thưởng công cho Nguyễn Huy Bá là hợp lẽ. Còn như Dương Trọng Khiêm từng là kẻ phạm tội bị truất chức, thế mà vẫn cứ ham giàu sang trước mắt, coi Trịnh Đệ như món hàng quý để buôn bán, coi Phạm Huy Cơ như món đồ có thể cầm để đánh bạc, khiến cho mưu phản nghịch chóng thành để hòng vớ lấy một chiếc quan. Chủ ý của Dương Trọng Khiêm quả là nham hiểm. Nếu lấy công đáp đổi cho tội, thì Dương Trọng Khiêm không đáng được thưởng thăng cấp. Trịnh Sâm khen và nhận lời của Nguyễn Thục, bèn hạ lệnh tước bỏ hết cấp bậc mới thăng thêm cho Dương Trọng Khiêm, chỉ cho khôi phục chức cũ, đồng thời Trịnh Sâm thưởng cho Nguyễn Thục 30 lạng bạc. Lời bàn. Viết đến đây, các tác giả sách Khâm Định, Việt Sử, Thông Giám, Cương Mục đã hạ bút phê rằng họ Trịnh không giữ đạo làm tôi, cho nên trong nhà bố con và anh em thường mưu hại lẫn nhau như vậy. Mình không ngay thẳng lại bắt người phải ngay thẳng, việc này không dễ đâu. Lời nghiêm phê ấy quả là chí lý. Xem ra cuộc nổi da nấu thịt của họ Trịnh nào phải chỉ có một lần này đâu. Bè đảng của Trịnh Đệ là ai? Một Dương Trọng Khiêm vì mắc lỗi mà bị bãi chức. Chân dung ấy tuy chẳng đẹp đẽ gì, nhưng thôi, dẫu sao thì cũng còn tạm cho là chấp nhận được. Đến như Phạm Huy Cơ là tên ăn hối lộ, vướng vào tội chẳng có thời nào dung tha, thế mà Trịnh Đệ vẫn lén lút giao du kết đảng với hắn, thì dẫu không nói, thiên hạ cũng có thể nói ngay rằng đảng của Trịnh Đệ là đảng gì. Đồng liêu mà hãm hại nhau để giành quyền vị, đời đã khó mà tha. Anh em máu mủ ruột già mà cam tâm hãm hại nhau để giành quyền vị, đời lại càng không thể tha thứ được. Đành là dòng nào giống đấy. Nhưng Trịnh Đệ hỡi, sống một đời mà bị muôn đời khinh bỉ, thế có đáng gọi là sống không? Khéo khen cho quan Thiêm Đô Ngự Sử là Nguyễn Thục, vẫn biết chức ấy là chức có quyền hạch tội bá quan, nhưng làm đúng chức phận phải làm và làm tốt chức phận phải làm, người như vậy không phải lúc nào cũng có. Sử quan xưa trân trọng chép lại lời ông, hẳn cũng muốn tỏ chút lòng đặc biệt ưu ái đó thôi. Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe giai thoại thứ 39. Khí khái thay, Tôn Thất Dục. Tôn Thất Dục không rõ sinh và mất năm nào, chỉ biết ông từng giữ chức trưởng cơ dưới thời chúa Nguyễn Phúc Thuần và làm việc trong bộ hình của phủ chúa. Sinh thời ông là người học rộng, được đồng liêu nể trọng, nhưng đáng khen hơn cả có lẽ là khí khái của ông. Xin dẫn một mộ chuyện nhỏ về ông trong sách Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên, quyển 11 làm minh chứng. Quan giữ chức trưởng cơ, đang làm việc ở bộ hình là Tôn Thất Dục bị bãi chức. Tôn Thất Dục là người học rộng, có tài lược, được coi là bậc trọng thần. Bây giờ Trương Phúc Loan chuyên quyền. Hắn thấy Tôn Thất Dục là người tôn thất, lại là bề tôi danh tiếng đương thời, bèn đem con gái gả cho để kết bè kết cánh. Nhưng Tôn Thất Dục vẫn giữ lòng ngay thẳng, không a dua, không chịu khuất chút nào. Loan ghét lắm, ngầm sai người vu cho Tôn Thất Dục mưu phản. Việc này tra xét mãi vẫn không tìm được chứng cứ gì, nên bãi chức của Tôn Thất Dục. Về nhà, Tôn Thất Dục tuyệt nhiên không nói gì đến việc quốc gia nữa, chỉ ngày ngày cùng khách ngâm vịnh mà thôi. Tôn Thất Dục hiếu học, giỏi về thơ, lại tinh thông về thuật số và âm nhạc. Tục truyền đàn nam cầm, tức đàn bầu, là do Tôn Thất Dục chế ra. Cũng có thuyết nói rằng Tôn Thất Dục bị Loan ghét vu cho làm phản, nhưng không có bằng chứng, bèn lấy việc Tôn Thất Dục tự chế súng riêng để bắt tội rồi tống giam Tôn Thất Dục. Được vài ba năm thì Tôn Thất Dục bị phát bệnh ung thư ở lưng rồi mất. Lời bàn. Kẻ ngầm chứa mưu gian bao giờ cũng tìm cách kết bè kết cánh. Tất nhiên, đó chẳng qua là kế mượn tay người này để đánh bại kẻ khác, chớ bọn gian xảo có bao giờ thực lòng với ai đâu. Trương Phúc Loan cũng vậy, hắn dùng hôn nhân để ràng buộc và mua chuộc Tôn Thất Dục. Chớ trước sau, Trương Phúc Loan chỉ thương mỗi một mình Trương Phúc Loan mà thôi. Con rứt ruột sinh ra, Trương Phúc Loan cũng chỉ coi là vật đổi trác. Khi cần thì thí bỏ, chẳng hề vương vấn xót xa gì, huống hồ là ai. Đã biết Trương Phúc Loan gian xảo mà còn nhận làm con rể của hắn, dẫu giải thích cách nào thì đó cũng là chỗ khiếm khuyết của Tôn Thất Dục. Nhưng thôi, nhân vô thập toàn, trách mãi cái nhỏ để rồi quên mất cái lớn là điều không nên. Khí khái thay, Tôn Thất Dục, sắc không thể làm lung lay, quyền thế không làm đổi ý, ung dung xử thế hợp lẽ thường, ung dung vui cung đàn và tiếng thơ, chừng như Tôn Thất thuở ấy không có ai được như ông cả. Giai thoại thứ 50. Lời tâu của giật sĩ Ngô Thế Lân. Sách Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên, quyển 11 chép rằng: Giật sĩ người Thuận Hóa là Ngô Thế Lân dâng thư bàn về tiền tệ. Thư ấy đại lược nói rằng: trộm nghe, khi tiên chúa mới mở mang bờ cõi, đất thì còn hẹp, dân thì còn thưa, phía nam chưa có đất Gia Định màu mỡ. Gia Định là đất tốt nhất, rất hợp với việc trồng lúa và trồng cau, nên phương ngôn có câu nhất thóc nhì cau. Phương Bắc thì còn có việc đánh giữ ở Hoành Sơn, liền năm chinh chiến. Vậy mà dân vẫn không đói kém, nước vẫn thừa tiền tiêu. Nay thiên hạ thái bình đã lâu, đất rộng hơn, dân đông hơn, đất trồng lúa đã khai khẩn hết, nguồn lợi ở núi và ở ao trầm cũng đã khai thác hết. Hơn nữa, Phiên Chấn và Long Hồ không bị hạn hán hay lụt lội bao giờ. Thế mà từ năm Mậu Tý, tức là năm 1768 đến nay, giá thóc gạo cao vọt, nhân dân thì đói kém. Thế nghĩa là vì sao? Tất nhiên không phải vì thiếu thóc, mà chính là bởi đồng tiền kẽm gây nên vậy. Người ta ai mà chẳng thích cái bền chắc, ghét sự chóng hư. Nay nếu lấy đồng tiền kẽm là đồng tiền chóng hư mà thay cho đồng tiền đồng là đồng tiền bền chắc, thì thiên hạ sẽ đua nhau chữ thóc chứ không chữ tiền. Tệ dùng tiền đồng vốn có đã lâu, nay muốn đổi đi là việc rất khó, trong khi đó thì nạn đói của dân lại rất gấp. Thần trộm nghĩ kế hay của ngày nay không có gì bằng việc phỏng theo phép đặt kho thường bình của nhà Hán. Cứ mỗi phủ lập một kho thường bình, đặt quan để trông coi, cho được tự ý ra giá bình quân, rồi hễ thóc rẻ thì theo giá mà mua vào, thóc đắt thì theo giá mà bán ra. Như thế thì giá thóc không đến nỗi rẻ quá, khiến hại cho nhà nông, mà cũng không đến nỗi đắt quá, có lợi cho con buôn. Từ đó sửa dần cái tệ tiền kẽm, vật giá nhất định sẽ được bình ổn. Thư dâng vào nhưng không được trả lời. Sau, Ngô Thế Lân theo Tây Sơn nhận ngụy chức. Lời bàn: tiền kẽm có phải là nguyên nhân sâu xa của mọi tệ nạn đương thời hay không? Điều đó có lẽ cần phải được cân nhắc thêm nữa. Học theo phép của nhà Hán mà lập kho thường bình, đó có phải là kế tốt nhất để cứu nguy thời bấy giờ hay không? Điều này có lẽ cũng cần phải được cân nhắc lại. Song lời Ngô Thế Lân là lời chân tình. Cứ chữ mà suy thì giật sĩ nghĩa là người đi ở ẩn. Giật sĩ Ngô Thế Lân cũng bình thường như bao giật sĩ khác, nghĩa là đi ở ẩn đó thôi. Nhưng ông ẩn là ẩn vòng danh lợi, ẩn sự bon chen, ẩn những kẻ xinh sang áo mũ mà tâm địa khó lường, chớ ông không hề ẩn tránh dân tình thế sự. Nỗi ưu thời vẫn canh cánh trong ông. Có được một người quyết chí giữ mình trong sạch là phúc. Có được một người trong sạch góp lời chân tình thì trong cái phúc còn có thêm phúc lớn nữa. Chúa im lặng không trả lời, ấy là Chúa đã khờ khảo để cho hậu thế chê bai Chúa cả tài lẫn đức vậy. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com tìm hiểu 10 giai thoại tiếp theo được đề cập trong quyển sách Việt Sử Giai Thoại tập 7, 69 giai thoại thế kỷ 18 của tác giả Nguyễn Khắc Thuần. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe 10 giai thoại tiếp theo.